Dạ Đức Thầy giá, đây là chương trình Phật Pháp với Pháp Thâm Lan trên Bao Tháp mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Paris 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 9 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con kính thành kính mẫn lễ khi tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 4 tháng 12 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Vinaya Đăng Ha. Bản dịch của Tỳ Kheo Nhật Thiên đề tài hôm nay: hiện tượng thiên nhiên cũng là cảnh của tuệ giác. Tại do thượng tọa Pháp Lan giảng giải, mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh tập kinh lễ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mỹ sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin trì hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chỉ còn giác đại lực, chỉ đọc giác đại lực, thinh nói giác đại lực, nguyện cộng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa Linh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính sư đại chúng. Bài học hôm nay, hiện tượng thiên nhiên cũng là cảnh của tự giác. Chúng con xin. Dạ, con. Dạ, chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Tịnh Sư từ bi diễn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Đây cũng là một cách sáng tác ý định pháp thân thể quán. Bây giờ thì xin mời Phụ Tử Kỳ đọc cho chánh văn của đoạn kinh, sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng Tọa Phật Đăng nhã sư của chương trình hôm nay chia sẻ. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú, con kính lãnh lễ Thượng Tọa Tiểu Sư đã dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Thamaya, Nam mô Sanghaya. Con đi đầu lãnh lễ Tri Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý đạo hữu. Con Tịnh Hảo xin phép đọc chánh kinh của bài đạo hôm nay là Hiện Tượng Thiên Nhiên, cũng là cánh cửa tuệ giác. Thưa ngài Nagasena, mặt trời này luôn luôn chiếu sáng thô tháo hay là lúc nào đó thì chiếu sáng yếu ớt? Tâu Đại Dương, mặt trời luôn luôn chiếu sáng thô tháo và không lúc nào chiếu sáng yếu ớt. Thưa ngài Nagasena, nếu mặt trời luôn luôn chiếu sáng thô tháo, vậy thì tại sao mặt trời đôi khi chiếu sáng thô tháo, một đôi khi chiếu sáng yếu ớt? Tâu Đại Dương, bốn điều này là bệnh của mặt trời bị quấy nhiễu bởi một bệnh nào đó, trong bốn bệnh ấy mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Bốn bệnh nào? Tâu Đại Dương, may là bệnh của mặt trời bị quấy nhiễu bởi bệnh ấy mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Tâu Đại Dương, sương mù là bệnh của mặt trời bị quấy nhiễu bởi bệnh ấy mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Tâu Đại Dương, mưa là bệnh của mặt trời bị quấy nhiễu bởi bệnh ấy mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Tâu Đại Dương, nhất thật là bệnh của mặt trời bị quấy nhiễu bởi bệnh ấy mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Tâu Đại Dương, bốn điều này là bệnh của mặt trời bị quấy nhiễu bởi một bệnh nào đó, trong bốn bệnh ấy mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu. Thưa ngài Nagasena, thật là phi thường. Đối với vật có năng lượng, thậm chí cho đến mặt trời mà bệnh còn sinh khởi, vậy thì có điều gì đối với những chúng sinh khác? Thưa ngài, cái phân loại này không có ở người khác ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như là ngài. Chúng con kính cung thử Thượng Tọa Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Alo, alo, quý vị nghe không? Nhà con Pháp Đăng bên lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, tôi kính bên lễ Thượng Tọa Tiểu Sư. Đức lên làm Đức Tiểu Bảo, Đức Phật là xin chào các bạn của Thượng Tọa Tiểu Sư. Thực sự của hôm nay thì chúng ta học một cái bài bài học nói về cái mặt trời thì chúng ta thấy rằng trong bài học hôm nay đó thì mặt trời đó thì chúng ta nghĩ rằng luôn luôn lúc nào nó cũng tỉnh táo đó, nó là tự ra thì mặt trời nó có lúc nó sáng mạnh mẽ, có lúc nó tự nó cũng ánh sáng cũng yếu ớt. Mà điều này thì chúng ta thấy nó có một nhân duyên tăng lên chứ không phải là không có nhân duyên tăng lên. Khi nào đó mặt trời đó mà nó chiếu sáng được là nó không có bị mây, có nghĩa là thường thường chúng ta thấy mây dày đó thì ánh sáng mặt trời nó sẽ không có xuyên qua được. Nên thường thường chúng ta thấy bữa nào nhiều mây đó, thì gần như là chúng ta không thấy mặt trời. Nhưng mà không có nghĩa là cái giờ đó, mặt trời nó không có chiếu sáng, nó chiếu sáng nhưng mà vì mây đó, nó cản trở sự ánh sáng đó. Điều này nó cũng là một cái điều mà làm cho cái mặt trời không có chiếu sáng được. Rồi như vậy thì quý vị thấy rằng mây mà nó làm, thường thường chúng ta thấy mây nó tạo ra mưa hoặc là mây đen, đó là những cái hơi nước, nó thường thường chúng ta nghe là hơi nước nó bốc hơi lên là tù trên tầng không khí loãng trên thì nó che án gì mất mặt trời, cũng nóng mặt trời. Mà nói đến điều thứ hai là chúng ta nói đến tối, tối tối mù và nó cũng là một cái điều kiện để cản trở ánh sáng mặt trời. Thường chúng ta thấy tối mà nó dày đặc, tối có nghĩa là nhiều đó thì nó cũng làm giảm đi cái lượng ánh sáng chiếu vào nhau của chúng ta. Như vậy là nó cũng là cái điều kiện thứ hai. Rồi ở đây nói mưa, trời mưa đó là cái hạt nước nó rơi vào trong không gian này, và nó cũng làm cho cản đi ánh sáng mặt trời, mặt trời sẽ không có chích nắng, chích nóng nhiều nữa vì do cái trời mưa. Và ở trong thế bản dịch của thì theo một tiên thì nói rằng nhật thực, nhưng mà chúng ta nên hiểu là cái này là nguyệt thực thì đúng hơn. Vì mặt trời thì nó chiếu sáng, bây giờ nó thì đúng theo cái đường của mặt trời là có mặt trăng. Trăng là cái hành tinh thì nó nằm dọc theo. Thường thường chúng ta dùng cái từ nhật thực hoặc là nguyệt thực. Nếu ban đêm đó thì mặt trăng chiếu sáng như gì mặt trời nó làm ánh sáng mặt trăng nó giảm đi, còn nếu mà ban ngày mặt trăng mặt trời chiếu sáng thì do cái ánh của quả địa cầu của mặt trăng, cái ánh sáng hay là cái địa cầu của mặt trăng nó đúng như cái đường chúng ta gọi là cái đường thẳng thì nó sẽ làm cản trở cái ánh sáng của mặt trời. Như vậy thì chúng ta gọi là nguyệt thực, hay là chúng ta gọi là cái đường thẳng do bị cản trở cái mặt trời, mặt trời nó ánh sáng xuống thì nó do mặt trăng là cái vật cản trở thì mặt trời nó sẽ không có cái không có chiếu sáng được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nhìn vào cái vũ trụ này, cái vật gì đó nó cũng có điều kiện nhân duyên để lớn mạnh, vật gì nó cũng có điều kiện nhân duyên để nó làm cho cản trở. Chúng ta thấy rằng dù là cái vật đó như là địa cầu hay là vật đó như mặt trời mặt trăng thì nó cũng đều có từ cái sự cản trở. Chúng ta thấy mặt trăng không sáng được do mặt trời. Và chúng ta cũng thấy được cái hình ảnh ví dụ này thì ở trong kinh Pháp Cú cũng có một cái ví dụ mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng lên dài âm ô, định thiền chiếu sáng lưu tu, Phật quan chiếu sáng thiên thu thế trần. Chính vì vậy nên chúng ta thấy rằng và chúng ta cũng thấy đối với Phật thì người biết được những ánh sáng mặt trời mặt trăng, cái năng lực thiền định là cái Phật trí, cái trí tuệ của mình có thể đánh giá. Nên nhiều khi chúng ta học những cái bài chạy Phật cú thì chúng ta nghe như mặt trời chiếu sáng ban ngày, trăng chiếu sáng đêm dài âm u, định thiền chiếu sáng người tu, Phật quan chiếu sáng người tu thế trần. Và chúng ta cũng thấy Đức Phật là một cái người chánh mạnh chánh giác và người biết những cái nhân duyên, và ngài cũng nói lên những cái nhân duyên đó. Và những nhân duyên đó như là tâm kinh đăng chi thì chúng ta cũng thấy Đức Phật là có ba cái bậc mở ra, như là mặt trời đó, nó mở ra, nó mở ra, nó hay là mặt trời mọc lên đó, nó đang tự sống đến cây cỏ. Chúng ta thấy cái cây cỏ nó được cái sức hấp thu của ánh sáng mặt trời, nên chúng ta thấy những cái đường nào mà cây cối mà nó che lên từng trên và từng dưới mà không có ánh nắng thì cây cối những cái cây ở dưới từng thấp nó sẽ chết, được gọi là yếu ánh sáng của mặt trời. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng nói về mặt trời là nó mọc lên nó hay là chiếu ánh sáng nó mang lại cái sự tự chủ, nó tự chủ nó làm cho nó sự lớn mạnh, lớn mạnh của cây cối. Và thậm chí bây giờ chúng ta cũng thấy con người chúng ta đó hấp thụ được canh chi nó cũng nhờ cái ánh sáng của mặt trời. Nếu mà chúng ta không có mặt trời thì chúng ta cũng sẽ không có tồn tại được, vì chúng ta thường thường thấy loài người tồn tại được do mặt trời mặt trăng hoặc là do các cái chùm sao nó khiến cho nó có cái sự có hiện tượng của thân sự lớn mạnh của những cây cối. Còn chúng ta cũng thấy một điều là mặt trăng mặt lên đó, nó cũng có một cái điều hiện tượng là thủy triều lớn cầu, cũng là một điều mà để cho những cái vùng mà chúng ta thấy có những vùng do cái thủy triều do mặt trời do mặt trăng nó lên và nó xuống đó, nó tròn và nó thiết đó, thì làm cho những cái vùng đó những thủy triều đó mà chúng ta thường thường thấy những cái lời thồng thẻ cái này cái nọ nó cũng tranh thủ trong lúc là thủy triều lớn nó không nó đến và cái thủy triều đồng nó thì nước thấp xuống thì là sẽ ăn những con vật mà từ cái thủy triều nước lớn nước lòng. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì Ngài biết được mặt trời nó chiếu sáng, mặt trăng cũng chiếu sáng, định trì chiếu sáng, nhưng mà Phật quang chiếu sáng. Thì Đức Phật Ngài cũng nói trong kinh Đăng Kinh có ba cái sự mở ra đó, như là mặt trời, mặt trăng và một vị chánh đẳng chánh giác. Khi mà Đức Phật Ngài ra đời thì chánh pháp được mở ra, thì đem cái sự an lạc cho siêu thiên và loài người. Còn mặt trời mặt trăng nó cũng có mang lại sự an lạc cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta nghĩ rằng cũng vì những cái điểm này nên đó, Đức Vua đã hỏi Ngài Na Tiên về cái hiện tượng của cái mặt trời. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái mặt trời nó là một cái vật chiếu sáng, và nó chiếu sáng đó nó cũng mang lại cho chúng ta, mà chúng ta thấy thường thường đó, những cái nước nào mà họ không có cái ánh sáng mặt trời đó, họ cũng cần để có ánh sáng để hấp thu canxi, họ có thể hấp thụ được canxi. Nếu họ ăn uống mà không có ánh nắng mặt trời cũng làm cho họ không hấp thu được canxi. Và chúng ta cũng thấy mặt trời tuy rằng như vậy, nhưng mà cái tia tạng tiếng của mặt trời nó cũng có thể làm cho người ta bị ung thư da. Và chúng ta thấy các nhà khoa học họ cũng nói, thì chúng ta cũng thấy rằng những cái vật gì trên đời nó cũng chỉ là tương đối thôi, nó tốt cho mặt người nhưng mà là không tốt mặt kia, hoặc là nó sáng ở mặt này nhưng mà không sáng ở mặt kia. Khi mà mặt trời nó sáng được đó, là không có bị mây mù, hoặc là không có bị khói bụi, hoặc là không có bị mưa, hoặc là không bị nhiệt thực, thì mặt trời nó sẽ chiếu sáng. Nhưng ngược lại lúc nào đó mặt trời nó không chiếu sáng được, chiếu sáng được là do bị ảnh hưởng mây mù, hoặc là ảnh hưởng khói bụi, hoặc là ảnh hưởng mưa, hoặc là ảnh hưởng nhiệt thực, thì cái mặt trời nó sẽ không chiếu sáng. Như vậy thì chúng ta thấy đối với một cái vật thể như là mặt trời cũng được tính đến ở trong cái Phật giáo. Và thường thường chúng ta thấy nói đến mặt trời thì chúng ta còn thấy rất nhiều cái hình ảnh, ví dụ Đức Phật này nói về một cái tiểu thiên thế giới như là một mặt trời mặt trăng, bốn biển đông, bốn biển đông tây nam bắc, một núi tu di, rồi một cái đại thiên vương Đao Lợi Dạ Ma đột xuất quá đặc thọ hiện tại một tạm thiên sơ kỳ, đó là một tiểu thiên thế giới. Nhiều cái tiểu thiên giống như là trung thiên, nhiều cái trung thiên như là đại thiên thế giới. Thì chúng ta cũng thấy những cái điều đó được Đức Phật này cũng ví dụ. Và chúng ta cũng biết rằng đối với mặt trời mặt trăng là một cái vật thể mà thường chúng ta gọi là một cái tinh cầu. Thường hiện giờ chúng ta biết tộc họ biết được đó, cái nghĩa là cái quả địa cầu mặt trời hay mặt trăng nó cũng là một cái hành tinh, nó cũng là một cái địa cầu, nhưng mà được nói lên với sao một trong quả của tiên tổ khổ tổ tỷ nói lên cái tên như vậy, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cái vật gì đó nó có tồn tại thì nó cũng có cái tên gọi của nó. Mặt trời mặt trăng thì cũng được cái tên gọi là mặt trời, và vì mặt trời nó có cái ánh sáng sáng nó đặc biệt hơn mặt trăng, nên nó mới nói đến cái ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng điện định ảnh của Phật ký thì được nói lên được pháp thánh như vậy. Thì ở đây á, thì cái bài học hôm nay thì cho chúng ta biết rằng á, đối với cái vật gì á, tuy rằng nó có một cái sức sáng mạnh mẽ như vậy, nhưng mà rồi nó cũng bị yếu bớt. Khi mà nó đầy đủ những cái điều kiện thì cái ánh sáng đó, nó mạnh mẽ. Nhưng mà khi mà cái ánh sáng đó được gọi đến cái cõi nhân loại chúng ta nó yếu bớt là do những cái điều kiện nó tác động đến, và nó khiến cho cái ánh sáng đó không có xuyên qua được những cái tầng như là mưa hoặc là mây mù hoặc là khói bụi hoặc là cái nhiệt thực, nên cái ánh sáng nó được che khuất và cái ánh sáng nó giảm đi. Như vậy thì chúng ta nhìn vào ở trong cái vật thế gian này thì Đức Phật hiện chúng ta biết Phật nào là cũng có nó cũng có cái sức mạnh, mà nó cũng có cái kiệt lệ của nó. Ví dụ chúng ta nghe nói về con người trẻ để già, khỏe thì phải bệnh, sống phải chết, sanh là phải tử, những cái điều đó nó luôn là một cái định luật của các pháp hữu vi. Thì chúng ta cũng thấy mặt trăng hay mặt trời nó cũng là pháp hữu vi, mà thể những gì là pháp hữu vi thì nó luôn luôn bị biến động, và nó luôn luôn nó có tồn tại và nó có sự phải diệt. Thường chúng ta thấy sách nào Đức Phật này có nói đến tinh tiến dị diệt, thì cái ánh sáng nào nó đầy đủ điều kiện thì nó có như vậy, nhưng mà nó không thì nó sẽ không có. Ánh sáng đó do những nguyên nhân mà nó không có gọi đến cái địa cầu chúng ta được. Nên thường thường chỉ thấy nhìn vào cái địa cầu này nó không phải chỗ nào nó cũng hoàn toàn có cái ánh sáng đầy đủ như là cái đường tích đạo. Chúng ta có những lúc chúng ta coi một cái vùng bên các nước bên các cái múi giờ hoặc là các cái đường tích đạo đó, cái gì kia 6 tháng họ chỉ thấy được ánh sáng mờ mờ, 6 tháng thì có ánh sáng nhiều, và họ không bao giờ nhìn thấy mặt trời giữa đỉnh đầu vì cái đường quay trục đạo, trục quay của cái địa cầu cũng như là trục quay của mặt trời nó không có đúng hướng, nên chúng ta gọi là những cái vùng đó không phải là cái vùng ngôi thực đạo. Còn cái vùng ngôi thực đạo chúng ta nói đến cái vùng mà có mặt trời đi chính giữa. Như vậy thì đối với bất cứ ở vật gì trên đời đó, nếu mà chúng ta mà nói chỉ một điều và một chiều thôi đó, thì chúng ta không thấy được cái chiều thứ hai. Và nếu một người có trí đó, một bậc đại trí đó, thì thường thường thấy được đa chiều ấy, thấy được những cái nguyên nhân, những nhân duyên hiện hữu, nên các vị đó được gọi là bậc thiện trí thức hoặc là bậc đại thiện trí thức, như là vị Phật, như là vị Chánh Hạnh Chánh Giác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà ở cái phương diện để mà có cái trí tuệ sanh khởi đó, thì chúng ta thấy một người có trí đó thì sử dụng trí đó thì thấy được thường thường đó, nó phân biệt ra rất là nhiều cái chiều hướng, nhiều chiều hướng. Ví dụ chúng ta thấy trời chuyển không mưa, trời mưa không chuyển, giờ trời vừa chuyển vừa mưa, trời không chuyển không mưa, thì chúng ta cũng thấy ở đây đó, nói về cái mặt trời nó cũng có 4 cảnh tượng. Có những lúc đó, thì mặt trời ảnh hưởng bởi mây mù, có những lúc ảnh hưởng bởi khói bụi, có những lúc là ảnh hưởng bởi mưa, có lúc ảnh hưởng bởi như vậy á, thì chúng ta nhìn vào ở trong các cái pháp ở trong đời này á, thì luôn luôn lúc nào đó nó cũng không có như chúng ta được mong muốn. Bất luận là chúng ta đưa cái điều đó đến con người của chúng ta thì cũng vậy. Ví dụ con người chúng ta thì có nhiều khi chúng ta kém khuyết về sức khỏe hoặc là sắc đẹp hoặc là tài sản hoặc là quyến thuộc, chúng ta cũng có những lúc mà đầy đủ, rồi có những lúc mà chúng ta cũng không có được đầy đủ. Như vậy thì chúng ta nhìn vào cái mặt trời nó có 4 hiện tượng đó, Nhưng chúng ta nhìn vào con người chúng ta thì cũng vậy. Có lúc tuổi trẻ, lúc trung niên, lúc lão niên thì nó cũng tùy thời mà sức khỏe con người nó có một cái cũng tùy thời sức khỏe con người nó suy giảm và cũng có lúc hiện tượng sáng ra khỏe nhiều bệnh cũng có. Con người chúng ta thì nó như vậy, cũng như mặt trời vậy. Có lúc có thì chúng ta thấy nó nắng rất là dữ, nhưng có lúc thì không thấy nắng đâu. Nên thường thường thì thấy ở trong đời này con người thì có những người họ không có nắng như là những người cây lúa hoặc là những người làm nhang, nhưng mà những người đó họ cũng không có mưa thì những cái lúc mà họ cái lúa hoặc lúc mà gieo mạ, lúc mà họ tỉa giống đậu bắp rồi họ xuống giống hoặc là trong thời mưa, như vậy thì chúng ta thấy rằng có những lúc có những hiện tượng đó để người ta biết rằng trời phải có nắng hoặc là trời phải có mưa. Khi mà trời có mưa mây mù kéo đến thì người ta biết rằng không có nắng mà có mưa. Thì cái hiện tượng thay đổi đó thì chúng ta thấy rằng cái vật mà trong cuộc đời nó luôn cái hiện tượng là sinh diệt và hiện tượng thuận tiện hiện tượng có và hiện tượng không, có những cái có nắng những cái không có nắng. Thì những cái hiện tượng mà những cái từ ngữ để dùng cho những cái hiện tượng đó tối cái như là tai gần hoặc là trái phải chỉ là những cái hiện tượng, thì những hiện tượng chúng ta thấy trước hay sau đó, chúng ta đứng đây thì chúng ta sẽ nói là hoặc là trước hoặc là sau, và chúng ta đứng đây thì nói là trái này phải, thì chúng ta đứng ngược lại chúng ta thấy này phải này trái. Thì những hiện tượng xa gần cũng vậy, cái vật này mình nói là gần vì cái con vật kia xa hơn, thì những cái hiện tượng nó đại này đó, được chúng ta biết đến qua cái trí tuệ của Đức Phật. Thì cũng như vậy chúng ta thấy rằng mặt trời thì nó luôn luôn nó cũng không có phải là lúc nào hoàn toàn có ánh nắng mạnh mẽ, là nó cũng không phải lúc nào nó cũng có ánh nắng yếu ớt, mà nó tùy cái điều kiện mà nó có ánh sáng mạnh mẽ hoặc là tùy cái điều kiện ảnh hưởng mà nó có ánh sáng yếu ớt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng không có phải rằng ở trên cuộc đời này cái gì nó cũng thường hằng, không có gì gọi là thường hằng trong cuộc đời này. Và chúng ta biết đối với đạo Phật đó, thì Đức Phật này cho chúng ta biết rằng thì cái hiện tượng thiên nhiên đó, nó cũng là cái cảnh của trí tuệ. Nếu mà biết rằng cái vật gì trên đời này, nó cũng không có thường hằng, nên thường thường chỉ thấy nếu mà nói về có những cái nữa chủ trương mặt trời là một cái vật gì đó linh thiêng, nhưng mà rồi có những lúc mặt trời nó cũng không có hiện lộ được, thì cũng bị những cái điều kiện này là mặt trời nó không có hiện lộ được. Nên nó chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, đối với đạo Phật đó, thì Đức Phật này cho chúng ta biết rằng cái hiện tượng mà của mặt trời hay mặt trăng, hiện tượng đó nó cũng luôn luôn bị cái hiện tượng phân diệt, chỉ có cái đặc biệt là bị chánh đẳng chấp, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ra đời là cái vật có thường. Vì cái vật có cái trí tuệ của bị chánh đẳng chánh giác đó, mà chúng ta thường biết là không có một vật gì có thể che chắn được cái trí tuệ của Đức Phật. Nên tuy rằng cái vật như là trăng mặt trời nó còn bị những cái mây mù che án, chỉ có những cái trí tuệ của Đức Phật đó, thì không có một người này hay một vật nào có thể che cái trí tuệ của Đức Phật. Như vậy thì nhìn vào những cái hiện tượng thiên nhiên và chúng ta biết nó luôn luôn có những cái điều kiện, nhưng mà đối với cái Phật tuệ của vị chánh đẳng chánh giác thì nó đặc biệt. Nên bình thường cũng như nãy chúng ta nói về mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng đêm dài, âm u định thì chiếu sáng người tu, Phật quan chiếu sáng thiên phương, thấy rằng cái Phật quan và cái trí tuệ của Đức Phật thì luôn luôn lúc nào cũng chiếu sáng trong tam giới này, mà không có một ai, không có một Phật gì có thể cản được cái trí tuệ của Đức Phật. Đó là cái điểm đặc biệt cùng chiều của cái Phật trí. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái điều mà chúng ta đưa cái tâm để quán xét cả là Phật phổ vi đó, thì nó có những cái hiện tượng để tồn tại, nó có những hiện tượng để tồn tại hoặc là nó ảnh hưởng. Còn đối với cái Phật tuệ giống như là cái pháp siêu thế gian, thì đây là chúng ta gọi là Đức Phật là một cái bậc siêu tam giới, thì cái trí tuệ của ngài là đặc biệt. Và cái điều đó cũng để chúng ta thấy những ngày nào mà chúng ta còn trong cái vòng luân hồi chưa có diệt trừ được những cái phiền não thì chúng ta luôn luôn không có thể nào đặc biệt phù diệu được. Nhưng mà ngày nào đó chúng ta đạt được cái cảnh giới niết bàn thoát ly cái phiền não thì cái trí tuệ của chúng ta nó cũng có một cái điểm đặc biệt phù diệu. Nó là một điểm mà đối với tất cả một cái người mong cầu đó thì cũng là người mong cầu cho mình thành tựu được đạo quả giác ngộ. Thì đó là cái điều mà chúng ta nhìn vào cái cuộc đời thì có trí tuệ thì thấy được các cái hiện tượng, còn những người mà không có trí tuệ đó thì không thể nào thấy được các cái hiện tượng. Như vậy thì những cái hiện tượng trong thế gian này đó, thì cũng cho chúng ta đó là một cái bài học, cho chúng ta thấy một bài học là cũng như là tất cả các cái vật hiện tượng đó nó cũng có nhân duyên điều kiện để nó tồn tại, và nó cũng có nhân duyên điều kiện để nó bị ảnh hưởng, bị chi phối. Chứ không phải là ở trên đời này những vật gì là cũng có thể tồn tại. Tức là thấy những người mà họ thờ một cái vật gì đó thì họ cho cái vật đó là hoàn toàn là linh thiêng. Nhưng mà chúng ta nhìn vào lời dạy của Đức Phật thì cái chúng ta thấy rằng như mặt trời là một cái vật mà có rất là nhiều người ta tôn thờ hồi xưa và nay. Nhưng mà chúng ta biết mặt trời nó cũng có lúc có ánh sáng, cũng có lúc nó không có ánh sáng, do những cái hiện tượng nguyên nhân như mây mù, khói bụi, hoặc là mưa, hoặc là nguyệt thực thì nó sẽ không có chiếu sáng được. Mà ở đây thì chúng ta thấy nên những cái người mà họ theo những tôn giáo tôn thờ nhưng mà họ không biết được những cái hiện tượng của những cái vật mà họ tôn thờ đó, nó không giống như cái sự mà tôn thờ một vị Phật chánh lặng chánh giác. Các đức Phật chánh lặng chánh giác thì các ngài là một vị Phật trí chiếu sáng thiên tu thế trần, còn đối với mặt trời hay mặt trăng thì nó cũng có giới hạn của nó. Và những người mà họ đi tôn theo cái tín ngưỡng tôn giáo, theo cái tín ngưỡng mà thờ như là nguyệt thực hay là thiên tu hay là mặt trăng mặt trời hay con vật này con vật kia đó, thì những cái hiện tượng đó chúng ta thấy là nó không có phải như là một cái người tôn thờ một cái vị chánh lặng chánh giác một vị đạo sư. Và cái vật thế gian thì nó luôn luôn nó bị chi phối, chỉ có trí tuệ của Đức Phật là đặc biệt phù diệu. Như vậy thì đây cũng là một cái điều mà từ bài học hôm nay chúng ta thấy được, có nghĩa là cái trí tuệ của Đức Phật thì luôn luôn lúc nào cũng đặc biệt phù diệu, còn ngược lại chúng tăng thì còn bị che ám, do cái ám tham công ty, do những cái hoài nghi, những cái đạo hối mà chúng sanh không có chiếu sáng được, cũng như là không có phát triển được cái trí tuệ. Từ khi nào những chúng sanh hết những cái tham công ty, tà kiến hoài nghi, ôn tầm tự nhiên đạo hối này đó, thì chúng sanh nó mới có cái trí tuệ. Cũng như vậy, nếu mà chúng ta nhìn vào mặt trời đó, thì lúc nào mặt trời ánh sáng do không bị cản bốn vật này, đó là mây mù, đó là sương, đó là khói, đó là mưa, đó là nguyệt thực. Còn nếu mặt trời mà bị ảnh hưởng những cái vật này thì mặt trời không có sức mạnh ánh sáng được. Thì đây là một cái điểm, đây cũng là một cái bài học cho chúng ta thấy được cái tầm trí tuệ, hay là chúng ta biết được cái cấp bậc của thế gian. Thì luôn luôn là nó cũng có điều kiện để tồn tại, nó có điều kiện để mất đi, hoặc là nó có điều kiện để hiện hữu, hoặc là có điều kiện không còn nữa. Thì đây là những cái điều mà từ cái bài học này chúng ta có được. Hôm nay thì bài học nó cũng không có gì để mà chúng ta có hiểu. Bây giờ thì thấy có đầu tiên là từ chiều tập tính, bây giờ đã có thông tin rồi thì chúng ta xin trình bày hôm nay có cái nhiều rồi, để còn những cái phần thảo luận với chị Tăng để có thể có thêm những phần nó linh động từ cái làm hôm nay để cho cái bài học chúng ta là khá được nhiều cái chi tiết hơn. Do có Tăng kính dân phần của tá công đức với thầy pháp thoại này đến thì công đức Như Phật Pháp nước đến vài cô đi ngủ thì cũng là những người tự tiên. Tất cả những người ngủ viên có phần tiết này thì phải vui có phần tự được cũng tốt tiết. Bây giờ thì xin tạm nước này cho cái là nước pháp tính này là tự tập được thì có nhiều học không ạ?
Alo,
alo, alo, rồi, alo, 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 nghe rõ, mà tự nhiên nghe rõ không? Alo, alo, tự nhiên ơi, tự nhiên nghe rõ không?
À, thỉnh thượng tọa Thầy Quyền vừa họp dùng cái buổi họp hôm nay nha.
Alo, alo. Nghe rõ, thượng tọa Thầy Quyền nghe rõ không? Cái gì? Muốn thấy thượng tọa Thầy Quyền là thầm biết vừa tay gì trên á.
À, thôi bây giờ thì có lẽ là tôi xin thỉnh Thượng tọa Đề Chiêu, không biết Thượng tọa Đề Chiêu có ở trước máy không?
Nếu Thượng tọa Đề Chiêu có trước máy, Thượng tọa giơ tay thì không biết.
Để tôi thỉnh Thượng tọa Đề Chiêu trả lời.
Alo. Vì có nghe được không? Alo. Không biết sao, không thấy Thượng tọa Đề Chiêu. Không thấy cái tín hiệu chúng ta được chiêu nữa.
Vì có nghe được chúng ta nói không?
Lập học lại lại tâm. Dạ nghe, dạ nghe, nhưng giờ không ai nha, không ai cái gì. Chúng ta được chiêu cũng không thấy có tín hiệu gì hết. Chúng ta được quyền thì cũng không có tín hiệu gì hết.
À, Đức Pháp Tính, Đức Pháp Tính có nghe được không?
Alo, alo.
Thấy có Đức Pháp Tính ở trong rung nữa, không biết Đức Pháp Tính có nghe được hay không? Không có thấy điện nào giơ tay á, có mình chứ tôi không thấy điện nào giơ tay á.
Chúng ta được chưa cũng phải giơ tay, chúng ta được dùng cũng phải giơ tay, Đức Pháp Tính cũng phải giơ tay. Thôi thì bữa nay chúng ta ngồi thiền nữa đi quý vị ơi.
Dạ nha.
Chúng ta ngồi thiền nữa đi. Là thiền đúng giờ chúng ta nấu cơm.
Alo, alo, dạ không biết tụi tọa nghe được không? Nãy giờ con thấy tín hiệu tụi tọa à.
Dạ tụi nghe nãy giờ đâu, tới giờ mới nghe rõ, dạ rõ đấy.
Giờ con không thấy tụi tọa thì xin giơ tay nữa. Nếu tụi tọa thì phải xin giơ tay thì con xin... Tôi thỉnh là tình tạo được chưa trả lời cho một câu. À, thì cái bữa hôm nay ấy, thì mình học cái bài học ấy, thì nói về mặt trời. Nhưng cái tựa đề ấy, cái tựa đề là thiên nhiên nào cũng là sẵn của tuệ giác hết. À, thì không muốn đặt vấn đề để bắt tỉnh tình tạo được chưa trả lời. Có phải thật sự là tất cả những cái vật gì mà cũng có thể là mình quán được hay không? Hay là có những cái vật mà mình có thể quán được, mình có những vật mình không có thể quán được? Hay là tất cả mọi vật mình đều có thể có thể quán được hết? Không tỉnh được tỏ chia sẻ cho cái câu hỏi này. Nếu được thì chúng ta trả lời không, mà chúng ta có thể đặt câu hỏi rồi tư vấn lẫn với nhau. Con không biết tình tạo như thế nào, con sẽ được hỏi để chúng ta không biết tình tạo dùng.
thầy. Xin nhận Đức Phật kính lễ vô pháp này chỉ tâm. Kính chào Đức Sư Võ Tư Duyên, Sư Võ Bảo Đăng. Xin chào quý Phật tử. Hôm nay thì có đầy đủ sự tâm thế, tại sao mà là vì lại cho rằng không có ai có thể gọi tôi nghe, có đầy đủ công cách nhỉ? Thì xin hỏi ngay, gọi tôi nghe nếu có tính có mặt ở trước mắt không, có nghe được chúng tôi nói không? Nếu có bị nghe được, xin các vị đưa tay lên một lượt, đưa tay xong rồi rõ còn để Đức Phật tính, để Đức Phật tính. Đức Phật tính có mặt trước máy không ạ? Dạ, xin cảm ơn các vị.
ở đây chúng ta cũng thấy rõ là
Mặc dù vậy, bản thân của mặt trời thì có ánh sáng, mạnh bạo.
Alo, alo, quý vị nghe được không? Alo, alo. Dạ, thượng tọa đại siêu, thượng tọa cái thượng tọa bị rớt mic rồi, dạ. Thượng tọa bị rớt mic rồi nên nó tính thượng tọa cầm lại. Dạ, thượng tọa mới nói đến cái hiện tượng thiên nhiên mặt trời. Dạ, được, con thỉnh thượng tọa cầm mic lại. À, quý vị qua nghỉ giờ chút xíu, chắc lẽ là thượng tọa được chuyên vào cầm mic. Dạ, con thấy thượng tọa vào rồi, bây giờ con tính được thượng tọa cầm mic.
Không còn thì lúc bây giờ cái sợi duyên nó biến mất, nó bị quậy đi. Khi mà chúng ta dùng trì quán, chúng ta nhìn một cái sự vật thì chúng ta nên biết rằng tất cả cái gì rồi nó cũng phải bị vô thường biến hoại, hay là nó cũng bị một cái lực gì nào đó nó khắc chế. Cũng như quý vị biết rằng là những cái loại mạnh thú như là sư tử họ cũng khác, không có một cái con thú nào có thể vật ngã được cái loại mạnh thú này. Nhưng mà một khi cái sự vô thường đến thì chính cái sự bệnh tật hay là những con vi trùng ở trong thịt của con sư tử của họ nó làm cho hao mòn, làm cho tiêu hoại cái thể lực của con sư tử cũng có được, rồi nó cũng phải bị ngã gục. Cho nên ở đây chúng ta dùng đó để chúng ta quán gì, chúng ta quán đến thân này. Ê quan anh đang trai vô, ê quan anh đang trai vô, thân này là như vậy, thân này cũng là như vậy. Ví dụ như trong cái cách những tâm niệm gì đó, nếu mà chúng ta không có thể suy xét được rằng sắp đi sắp tan lấy tâm đi, mà ra năng tặng thì vừa thân tất cả những tâm niệm sẽ chết đi, mà tâm niệm cũng chết thì kết thúc. Vì hành giả quá như vậy rồi mà không có khởi lên một cái sự dao động của tâm thì liền khi đó hành giả suy xét một bậc đại giác như Đức Phật cũng phải duyên thật, huống chi là ta một bậc tự giác như là Đức Phật là huống chi cũng phải duyên thật, huống chi là ta một vị giải thoát như là vị A La Hán mà cũng phải viên thịt muốn viên thịt ta, một bậc đại trí tuệ như là ngài Xá Lợi Phất đã được thông như một liên của người chết muốn viên thịt ta, một người có đầy đủ vị vi như là Đức Vua Mãn Chính mà cũng phải chết băng hà đều muốn viên thịt ta, một người giàu có nhất trên đường đời này cũng phải chết cũng chỉ là ta. Cứ suy đoán người khác người ta so sánh bản thân mình thì cái đó là cái cách mà chúng ta tu tập thực tuệ, tu tập thể quán của mình. Cũng như bài học này khi mà chúng ta học qua với chúng ta không có tác ý nghĩ rằng là cái lỗi như mặt trời mà vẫn còn bị bốn cái hiện tượng làm cho nó suy yếu, cái tia sáng của mặt trời thì huống chi là thân này được giả hợp ở tứ đại, và trong thân này không biết bao nhiêu cái mầm bệnh, bao nhiêu cái ký sinh trùng nó nương giá vào trong thân này để làm cho thân này nó thiên hoại, bị bệnh hoạn, bị già nua, cuối cùng phải chết. Thật là vừa đủ đi nhàm chán, thật là vừa đủ được trải đi cái pháp vụ vi này. Đó là cái cách mà chúng ta tu tập trễ quán tu. Thì chúng tôi cũng được một vài điều chia sẻ với các vị qua cái câu hỏi của thượng tọa Pháp Đăng thì như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin hỏi thượng tọa tự nhiên một câu, rồi sau đó thượng tọa tự nhiên trả lời xong sẽ hỏi một câu hỏi với thượng tọa Pháp Đăng, và chúng ta sẽ cùng cộng với nhau như vậy. Ở đây trong bài học này, tôn giả Nagasena ngài đã trả lời cho vua Vinaya về những cái nguyên nhân mà khiến cho một vật có năng lượng như là mặt trời mà vẫn phải bị suy giảm về cái sự chiếu sáng. Có lẽ là thầy Bồ Đề Viên đã nắm bắt được ý nghĩa. Trở đây chúng tôi xin hỏi một câu hỏi rằng là bây giờ chúng ta thử làm cái thí dụ theo kinh điển, cái sự chiếu sáng của mặt trời chúng ta thí dụ như là cái tuệ quán của một vị hành giả. Thì bây giờ mặt trời có muốn cái hiện tượng làm cho ngăn ngại cái sự chiếu sáng đó, nó làm cho cái sự chiếu sáng trở nên yếu ớt, như là mây, mưa, mùa sương và nguyên thực. Bởi vì thượng tọa tự viền có thể dựa vào bốn cái hiện tượng này đối với mặt trời, chúng ta hãy cho một cái thí dụ về bốn cái sự kiện mà làm cho trở ngại cái sự chiếu sáng của tuệ quán được không. Nếu như mà thượng tọa đã suy nghĩ được điều đó, thượng tọa có thể chia sẻ với đại chúng. Chúng tôi gặp lại cái nội dung của câu hỏi đó là có bốn cái sự kiện làm cho yếu đuối cái sự, là yếu ớt cái sự chiếu sáng của mặt trời. Bây giờ khi mà chúng ta nói đến những cái sự kiện làm cho yếu ớt tuệ quán nhẹ nhàng, chúng ta dựa vào bốn ví dụ này như thế nào để dẫn sự trở tự nhiên?
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tam Thầy, Nam mô Phật Thầy, giờ tôi thấy là rõ không ạ? Dạ cảm ơn chị. Có thể kính đảnh lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng ta. Cũng kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, để Đức Phật đến Đức Phật Hạnh. Và cũng chư Tăng đang hiện diện, thân chào đến quý phụ nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch Sư Phụ, thì quả thật thì nếu như mà dựa trên những cái hiện tượng của thiên nhiên mà nó che sáng cái mặt trời, cũng như có thể do mây, do những cái hiện tượng của thời tiết mà để chúng ta thấy theo cái sương mù, hay hoặc là tất cả do cái nhật thực, hay là do cái ánh sáng mặt trời yếu ớt vân vân. Thì con chỉ liên tưởng thôi, chứ qua thực thì bây giờ con để dùng thì ví dụ như chúng ta có thể so sánh ví dụ vào bốn cái thiền chứng, hay hoặc là cái sự ngăn che, cái sự trở ngại của vị hành giả trong cái sự tiến tu, chẳng hạn như về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì là tầm tứ hỷ lạc định, hay hoặc là dục ái sân hoài nghi. Thì nói một cách tiến tu cao hơn thì chúng ta thấy ví dụ như bây giờ là cái đối với vị tu đầu vần thì đạt được thân kiến quan hệ với cấm thủ như là còn cứ như thượng phần kiến sự các ngài đã đoạn, như hạ phần kiến sự bị ngăn ngại, thì cũng như là xem như là ánh sáng chân lý đó, mặt trời chân lý đó, các vị đó không thể chiếu sáng được do hạ phần kiến sự nó còn. Và tiến triển hơn nữa đó chính là tiến lên cái là tứ đà hàm thì giảm nhẹ dục ái và sân, và an hàm thì đoạn trừ, và cuối cùng chúng ta thấy đến các vị đến tứ quả thì các ngài diệt tận phiền não, thì lúc đó như mặt trời chiếu sáng. Thì kính bạch sư phụ, con có một cái tư duy, con có một suy nghĩ như vậy trong một cái phút chốc tức thời, mà không hiểu rằng là có phù hợp không. Thì quả thật thì khi nãy thì con vừa vào thì con lại có cái nó lại không nghe được rõ, và sau đó thì con lại nghe lại không ạ? Quý vị đã nghe lại chưa? Thì cảm ơn quý vị khán. Thì chúng ta từ xưa thì con có đôi điều một vài như vậy. Nếu mà có thể nói rằng là để cho nó rộng hơn, để cho nó đúng hơn, tốt hơn, thì con kính thỉnh sư phụ, bởi vì con chỉ giờ suy nghĩ như vậy và con chưa có một cái suy tư được rộng hơn. Và con có đôi điều sự trình bày như vậy. Nếu mà con thấy rằng cần có cái sự bổ túc thì con kính thỉnh sư phụ, còn không thì con sẽ hỏi thượng tọa Pháp Tăng một câu hỏi khác. Và con nghĩ rằng câu hỏi này thì cũng cần thỉnh sư phụ dẫn rộng hơn, và một phần thì con kính thỉnh sư phụ.
Thỉnh sư phụ thì nhiều nên có hỏi với thượng tọa Pháp Tăng. Theo lời yêu cầu của chúng tôi tự nguyện thì chúng tôi xin tự trình bày về cái câu ý nghĩa của câu phần hai. Đây cũng là một cách để cho chúng ta, nhất là các giáo sư chúng ta, và trao dồi kỹ năng gọi là biện tài thực pháp. Như trường hợp chúng ta ở trong bài học nói về bốn điều kiện làm được yếu ớt thì chưa chắc một trời, thì bây giờ dựa vào bốn hiện tượng này của chúng ta, anh nói về bốn cái sự kiện làm cho yếu ớt tự giác của người hành giả. Ở đây là gì? Đối với một người giả tu tập tuệ quán không được vương thấu đáo, không được chiếu sáng, không được quán triệt để mà chứng đắc đạo quả, do có bốn cái sự kiện. Thứ nhất là khi mà bị hành giả tu tập mà bị cái pháp truyền cái, nó ngang che cũng giống như là mây, nhưng mà nó che cái nắng mặt trời. Pháp truyền cái đó tức là tham dục, sân hận, hôn thị, là tức là buồn ngủ dễ dữ, gạo vốn tức là cái sự phóng tâm, rồi quay nhi. Như vậy nè, cái pháp hiện thái đi qua nát, nó làm trở ngại, nó ngăn che cái tuệ quán của người giả, cũng giống như là ví dụ như là mây mà là một cái hiện tượng làm cho cái ánh sáng, là cho sự chiếu sáng của mặt trời nó yếu ớt. Đó là cái điều thứ nhất. Đối với vị hành giả tu tập mà bị cái hiện tượng gọi là bất kỳ sắc là tùy thì não, cũng làm cho cái tuệ quán bị yếu ớt, nó không có được quán triệt tâm thứ. Cái tùy thì não là như thế nào? Ở đây cũng thì một vị hành giả tu tập cho đến một cái trạng thái mà bị nó phát sinh lên một cái sự gọi là hỷ lạc tùy trí, hay là phát sinh lên ánh sáng a lục tắc, hoặc là phát sinh lên cái trạng thái an vui tự tại, nhưng mà chưa có thật sự là chính là giải thoát. Nó chỉ là mới có cái hiện tượng bước đầu, như một vị hành giả bị dính mắt với cái hiện tượng đó, dính mắt với cái cảm giác, với cái sĩ lạc, thì dính mắt với ánh sáng vân vân, thì những cái thứ này đó là những cái hiện tượng đẹp của sự sống. Nhưng mà vị hành giả vì không khéo tác ý được vượt qua cái hiện tượng đó, cho nên nó làm cho ngăn ngại cái tỷ quán, cho nên mới có bất kỳ một tùy thì não, bởi vì vị lạc hay là cái sự an vui hoặc là ánh sáng do cái tâm định chẳng hạn, cái này không phải là tùy não, nhưng mà nó trở thành tùy thì não, là bởi vì vị hành giả tự nhiên cũng dính mắc ở đó, chấp thủ ở đó, sẽ có bước trở lại cái tùy quán. Đó là cái hiện tượng thứ hai. Cái hiện tượng thứ ba là trở ngại của việc tu tiến trệ quán từ giả, đó là tư phương pháp, tức là quái niệm. Quái niệm trong mười điều, như là quái niệm về chỗ ở, hào hoạt sắc tư phương pháp, quái niệm gia tộc, cũng được quán niệm về những người thân trong gia đình, hay quán niệm về lợi lộc, quán niệm về đồ chứng, quán niệm về công việc. Mình đang tu tập như vậy, tự nhiên cái khó công việc phải giải quyết, nhất là tôi bị trụ trì phải lo lắng công việc này công việc kia, thì tự nhiên mình quán niệm là mất đi cái khả năng tiến tu thiền quá. Thì như vậy phải đi tu tháp là cái hiện tượng thứ ba, nó làm cho trở ngại, cũng giống như mưa vậy đó, giống như mặt trời mà bị những cái lúc mà trời mưa xuống chính những cái hạt mưa nó tuôn dày đặc đi xuống dưới trần, xuống dưới mặt đất, thì ánh sáng mặt trời khi mà xuyên qua cái đám mưa đó thì tự nhiên xuống tới mặt đất rồi là ánh sáng mặt trời nó trở nên yếu bớt, nó có phần nóng nảy, nóng bức được thì trở ngại. Và cái điều thứ tư đó, mặt trời mà khi mà bị nhiệt thực, tức là bị mặt trăng đốt, rồi làm cho bình thường chúng ta mắt thường chúng ta nhìn mặt trời được không, nhưng mà khi nó bị nhiệt thực ăn thì chúng ta nhìn lên một con mắt đó, chúng ta thấy mặt trời lúc đó nó bị đỏ lòm, nó thui, nó đen dần dần rồi nó mất đi trong giới hạn. Thì cũng như thế nào đối với hành giả, khi mà bị hành giả tu tập được tuệ quán mà bị cái tình trạng gọi là vô minh á, nên làm nó mất đi khả năng tuệ quán. Vô minh ở đây nói cho cái nghĩa như thế này, đối với những vị hành giả nào mà được sinh bằng cái tâm quả tâm nhân, tức là vô thông trong tiên nhân tâm hệ quả hợp trí, thì có vị đó có khả năng chấu sáng tuệ quán khi mà tu tập. Nhưng mà nếu vị hành giả nó tự sinh bằng cái tâm quả nhị nhân, tức là chỉ là thiếu căn trí, thì vị hành giả này không thể nào mà tiến vô tuệ quán được. Ở trong cái chúng ta có bất quá chỉ ở trong tâm thiện thì vậy thôi, cho nên cái yếu tố từ này cũng có những hiện tượng như thật gì đó. Thì ở đây đó thì chúng tôi chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận thứ hai về cái hiện tượng, bốn cái hiện tượng mà làm cho mặt trời chiếu sáng yếu ớt như thế nào, thì bốn cái hiện tượng kỳ cái, kỳ phiền não, quái niệm và vô minh nó sẽ làm cho tuệ quán của người hành giả không có phát triển được. Thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị qua cái câu trả lời như thế. Bây giờ thì xin được thỉnh sự tự nhiên quan nghĩ tiếp tục điều họ đặt lên một câu hỏi cho sự tự pháp đặt là một bức hài.
Dạ sư phụ, sư phụ, chúng con kính dâng đến sư phụ Di Siêu. Qua thực tế là sư phụ con chỉ nhớ nó là như vậy, nhưng điều mà để mà nó mà tính tuần tự thì chắc sẽ là cái đó sư phụ sẽ bài bản hơn. Con biết cái sư phụ hỏi cách đó là nó có một cái sự so sánh như vậy, con cũng chỉ nhớ để nhớ ở cách đó, nó mới sự ngang hàng như vậy. Thì là một lần nữa để thọ trì tốt đẹp hơn.
Dạ con kính sư phụ. Thì kính thỉnh là tôi sắp đang có mặt ở chút máy không mà. Bây giờ
dạ, cảm ơn sư phụ đăng. Thì cái bà sư phụ thì sư phụ hỏi là con phải nhớ tức là những cái pháp trước cả. Nhưng điều nếu mà để mà so sánh, để mà cắt từng khúc, từng đoạn, từng chi, thì cái đó coi như là phải thì dĩ nhiên là sư phụ là sư phụ, mà con là đệ tử, cho nên dĩ nhiên con gặp sư phụ là phải sư phụ cứu con ngay.
Thì kính bạch thượng tọa pháp đăng, hôm nay cái bài học nói về cái hiện tượng của thiên nhiên, thì hỏi đức một cái câu hỏi như thế này là chúng ta thấy
cái tinh thần của hiện tượng của thiên nhiên như vậy, thì chúng ta thấy ví dụ như bây giờ người ta nói rằng là chỉ một cơn gió thoảng, một áng mây bay, một cành lá rụng, hay là cái hiện tượng của bà Patachara chỉ lau một cái khăn ở trên cái thân mình thì quán về cái tứ đại đó, cái hiện tượng, cái cách đó nó có gọi là cái thiên nhiên hay không? Còn cái thứ hai muốn hỏi thích Thượng Tọa một câu nữa, đó chính là như vậy thì Thượng Tọa có nhớ chúng ta đã có dạy các vị hành giả nào mà khi thấy một cái như chúng ta vừa trình bày, một cơn gió thoảng, một áng mây bay, một cành lá rụng, thì lập tức vị ấy quán tưởng về cái vô thường mà chứng đắc đạo quả. Và kính cung thỉnh Thượng Tọa có thể nhớ lại kinh văn và trả lời câu hỏi này. Thì kính cung thỉnh Thượng Tọa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Ma Ca, Nam mô Tam Khả Ca, Nam mô Tam Nhân Đệ Đức Phật Bảo, Nam mô Đại Đức Phật Bồ Tát Minh Tâm. Nên để chúng ta về chuyên, chúng ta về chuyên để biết mình là người được Phật tính. Chúng bảo cùng với chúng tôi được tăng, làm như vậy cô tôi nghĩ được tăng. Nói đến cái hiện tượng thiên nhiên thì chúng ta có rất là nhiều. Nhưng mà phải nói đến cái trí tuệ thằng tu Phật đó, cái trí tuệ thằng tu Phật đó, mình gọi là năng duyên, sở duyên, năng duyên và sở duyên. Có nghĩa là hay là nói đến tâm, phải những tâm sở, hay là nói đến căn cảnh và thức. Thì một cái người mà quen tu Phật rồi đó, thì từ tu Phật chín mùi đó cũng có những cái hiện tượng. À, chúng ta thấy thông tin bất cố cũng nói nhiều câu chuyện các vị cô nhìn lửa đốt cháy, rồi bị người đưa tâm quán, cái trí tuệ nó cũng giống lửa, nó tiêu những cái ác pháp, nó đẩy những cái phiền não, rồi lửa thì nó tiêu những cái nhiên liệu mà nó đi qua, như là cây cỏ rơm rác, bất cứ gì mà lửa nó đi qua thì nó đều tiêu hủy hết. Thì cái vị cô thì đưa tâm quán có cái trí tuệ của mình cũng giống như lửa, lửa tuệ mà nó thiêu đốt những cái gì nào, thì nó cũng là một câu chuyện. Hoặc là chúng ta thấy những cái hiện tượng mà ở đời này chúng ta thấy có những cái hiện tượng như là cây nó gãy nhánh, hoặc là cái bông bóng nước nó ở dòng sông dòng suối rồi nó tự nó thành là tự bể, thì những cái chuyện này là rất là nhiều trong những cái chuyện Phật độc giác chúng ta thấy. Thì Phật độc giác có thể là một cái thằng cây gãy xuống để bị đưa tâm quán được. Hoặc là chúng ta thấy cái vị Phật độc giác có duyên thành Phật độc giác đi thì thấy cây còi đó nó nhìn trái lắm. Nhưng mà khi về thì thấy cây còi nó phơi tả, bên kia cây còi thì nó không có trái thì nó tốt lắm. Thì bị mình đưa tâm quán. Con người của mình nó cũng giống như là người mà có tài năng thì mình cũng vất vả giống như cây còi có cái vậy, nó có mẹ dãy để te tua hết. Còn cái còi cây còi nó không có cái giống như là người truyền mạng cũng không có tài, không có ai đeo bám hết, nó cũng giống như cây còi vậy. Thì những cái điện đưa tâm quán những điện nó cũng đắt. Hoặc là những người mà quán đưa tâm quán giống như mình, giống như cái còi đeo mang nhiều quá mình khổ, không có đeo mang thì không có khổ. Những đưa tâm những cũng cái cảnh đó, nhưng mà tùy cái vị mà đưa tâm quán thôi. Cái vị đó với cái quán thường quán là như thế nào thì vị là đưa tâm quán thật đó. Mà chúng ta thấy là có nhiều cái câu chuyện đó, cũng như là vị mà có duyên thành độc nhập Phật đó, thấy cái cô mà những cô gái mà muốn hát đó, muốn hát đó, thì trên tay nhiều cái dòng giống như dòng chim men mà mấy người phụ nữ đeo vậy đó. Mà khi mà nó có nhiều dòng chim men như vậy đó thì mình lúc lắc cái tay nó kêu rất là nhiều, nhưng mà nếu mà một dòng nó không kêu thì để mình đưa tâm quán cũng như đời mình trung động nhiều thì thị phi nhiều, trung động nhiều thì cây gỗ nhiều, nó cũng giống như là mình sống trung động nhiều thì mình bị người ta cây gỗ mình nhiều, còn nếu mình sống một mình thì nó giống như là là không ai gây gỗ mình vậy.
À, mà cái vị này chính là tâm quán đến đến cái những cái phần gia cảm, nó giống như là mình có một đời mình rất là nhiều, nếu mà nghĩ là thì tâm mình mà bắt nhiễm ảnh cũng gia cảm những cái tiền hào cũng nhiều như vậy. Mà nếu mà tâm đưa tâm quá trẻ thì mình sống đời mình thọ hưởng nhiều cái việc lạ thì cũng tâm nhiều cái tiền hào, thì tự nhiên thành Phật Bạc Giác, thành Phật Bạc Giác. À, thì chúng ta thấy rất là nhiều cái hiện tượng đó, mà khi mà từ cái hiện tượng thiên nhiên cũng có những hiện tượng do con người có nghĩa là người ta muốn hát thì những dòng tiền kêu lên tiếng, mà tiền đưa tâm quán sẽ được đặt chứng đạo quả được, thành vị Phật đạt được. Thì chúng ta thấy rằng đó là những điều mà do cái tệ quán, những điều chính mùi này, vị này có thể là thường quán, mình những điều tiên mà chúng ta cũng thường nghe cái tưởng nói, những lúc cái tưởng đi, Trung Quốc cái tưởng thấy nhiều con cá làm những cái hồ, nó dành ăn nhau rồi nó bị thiếu oxy chết. Thì cái tưởng cũng nói rằng đâu có ai bảo đảm cho mình từ kiếp này kiếp sau mình không sanh lần những con cá dưới hồ này đâu. Khi sánh dọn những con cá dưới hồ này nó cũng có thể thiếu oxy nó chết, trong tương lai mình cũng có thể chết như vậy, đâu có thể nào mà không có được. Hoặc là nhiều khi giống như là con người đó, khi mà sống thưa đó thì mình dễ sống, nhưng mà khi sống đông người khó sống. Nên thường có những lúc mà mình suy nghĩ những cái điều Phật nói rằng khi con người đông có hỏa hoạn, bị cô thiếu thốn nước và bị nội gián, bị ly gián lẫn nhau đó, thì những cái hiệu quả của những cái cô thì đông người có thể bị lửa, có thể bị nước, có thể bị ly gián. Thì thật sự thì chúng ta thấy là chúng ta thấy những điều Phật nói khi mình ở cái đô thị đông người, khi nhà hỏa hoạn đó thì những cái rất là kinh khủng. Nhưng mà nếu mà nó sao nhà thì nó chạy nhà nào chạy nhà đó thôi. Chúng ta thấy nên bình thường chỗ nào đông người cũng có, người ta có đông người thì vui, nhưng mà cái bên vui đó cũng có cái nhiều khổ mà nó tiềm ẩn. Mà chúng ta thấy cái nhiều khi đó, khổ thì không có nước uống, hoặc là khổ vì ô nhiễm nước do đông người, hoặc là khổ vì bị lửa hỏa hoạn, hoặc là khổ vì tìm công việc mà người ta ly gián lẫn nhau. Nên nhiều khi chúng ta thấy rằng nếu những cái hiện tượng, bất cứ một hiện tượng nào nếu chúng ta đưa tâm quán cũng có thể quán được hết đó. Thì do cái chúng ta có cái trí tuệ thường tu tập rồi thì chúng ta quán được. Cũng như có nhiều khi á, chúng tôi nói rằng chúng ta kéo quán, ví dụ như nhà mình có đứa con nó cái buồn, muốn có đông con, nhưng mà cái đông con đó thì nó giành giật cái dính lộn, người ta làm hại lẫn nhau. Và có nhiều người đó, cũng có nhiều người họ nó có con tâm nó khỏe, nhưng mà cái những lúc chúng tôi đi những đám nó thấy nhiều người có con á, rồi họ muốn nuôi mẹ họ, mẹ họ bệnh họ cũng muốn nuôi, đẩy qua người này đẩy lại người kia, đẩy qua để lại người chết, họ dành về đi đám họ làm đám ma. Nhiều khi mình thấy những hiện tượng đó mình thấy thật sự là người ta nói cái hạnh phúc thôi mà cái đau khổ nó cũng không chắc chắn gì hết. Người ta nói con đông là hạnh phúc, nhưng mà thật sự có nhiều khi con đông là đau khổ, nhiều khi nó có một đứa con là đau khổ, nhưng thật sự có nhiều khi cũng là hạnh phúc. Thì chúng ta thấy rằng đời nó cũng nó chỉ có pháp hữu duyên, nó chỉ tương đối thôi. Thì cái pháp hữu duyên nó có mặt này có mặt kia, cái gì thì nó bởi vì ta thấy trong kinh mà Đức Phật nói là cái phải tìm là người mà đi đến cái sự hoại diệt đó, vì là người đông quá đó mình tự sát hại lẫn nhau, và khi mình giết nhau nhiều rồi đó mà mình đi tối ngày mình thấy ai đó thì bây giờ mình gặp một người thì mừng lắm, gặp một người mình lắm, tôn với nhau mà mình đã còn sống là mình giữ giới. Thế nên chúng ta thấy con người mà đông lên á, nhiều khi mình thấy con người đông hết, nhiều khi mình thấy đông nó vui, nhưng mà đó nó nhiều cái hiểm họa. Nhưng mà nhiều khi mình thấy ít nó buồn, nhưng mà ở đó nó có những điều vui khác. Thế nên chúng ta không thể nào mà quy định là đông nó thì vui, ít là buồn. Chúng ta có quy định có con đông là có trước, nhiều con là có trước, ít con là trước, chúng ta cũng có quy định, không đề nghị được. Nó chỉ là một cái mức độ nào đó, nếu mà những đứa con mà có hiếu nhiều thì mình có đông con có phước, còn nếu mà mình không có phước nhiều có đông con nó phá của nó làm cho mình tổn thương thì cũng nhiều rất là nhiều. Nên cái vấn đề mà mình phải nói đến tội trước thì nó chắc ăn hơn, chứ còn nếu mà ít hay nhiều, đông con hay là ít con thì nó hạnh phúc và đau khổ cũng chưa chắc, phải nói có phước thì còn những đứa con hiếu thảo, vô trước thì gặp những con nó không biến tạo,
hoặc là những cái điều mà chúng ta thấy đông con nó không có hiếu thảo thì cũng bằng nữa có hiếu thảo. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy giúp tập thì quy định thứ một cái tội thì nó sáng tỏ hơn là ở ngoài đời người ta nói, ta nói về cái khái niệm của người ta thì nó không chính xác lắm. Cũng như bây giờ quý vị thấy có những lúc thì chúng tôi ngồi trên tre nghe người ta nói là một người mà cười nhiều đó, người cười nhiều là sống lâu, rồi người ta nói người mà có tính người mà sống lâu, rồi người có bạn bè nhiều là sống lâu, rồi một người có chồng có vợ là sống lâu. Nhưng mà lúc bây giờ chúng tôi suy nghĩ rằng nếu mà nói với Đức Phật đó, thì Đức Phật không nói như vậy. Đức Phật thì là cái tâm tử đó, cái tâm tử của chúng ta đó nó sẽ có cái định cái nghiệp nó tâm ra cho cái phát nghiệp. Ví dụ cái tâm chúng ta mà có cái thiện nghiệp đó, thì cái phát nghiệp nó thành ra ít bình. Còn nếu mà cái bất thiện nghiệp của chúng ta nhiều thì nó thành ra cái phát nghiệp, nó thành ra bình loạn nhiều, yếu đuối hoặc tật nguyền hay chi nào. Thì Phật giáo thì không có nói đến cái vấn đề mình có chồng có vợ hoặc là mình cười nhiều hoặc là mình có xã giao rộng hay là mình có kiến thức cái này thì họ không phải. Chứ điều đó Phật giáo không có nói với đó là sống lâu, mà Phật giáo chỉ nói là một người có nghiệp thiện một cực tinh thì cái thất nghiệp nó khỏe mạnh, cái nghiệp thất nó khỏe mạnh và cái cũng thọ do tâm thất tăng nên cái tâm cực tinh nó có thể cho mình sống lâu. Còn ở ngoài đời thì họ nói cười nhiều hoặc là nói ít bị két ít này trên nọ, họ cũng đưa ra đủ cái hình thức này trên nọ hết, thì chúng ta thấy rằng nó cũng không chắc lắm. Còn đối với Phật giáo thì Đức Phật này với cái tâm của mình biết được cái tâm người đó và biết được cái tuổi thọ người đó tổng lên tâm 20 tuổi, Phật mình biết như vậy. Thì những cái điều đó là một cái điều mà Đức Phật mình biết là do cái thiện pháp mà khiến cho cái người đó có cái đời sống, cái tâm tư rồi có cái sự ăn uống rồi có cái cơ thể rất bệnh hoạn. Còn một người nhiều khi nó bị cái nghiệp ác, ví dụ chúng ta thấy luôn có tóc ha, cái thở trẻ thì không có bị cùi, đến lúc cái nghiệp nó cổ rồi thì nó bị cùi, hoặc là cha mẹ không có cùi và đến đời không bị cùi. Nên Đức Phật nó làm dỗ phải lặng luyện tâm, dỗ phải không gian tươi năm sâu muốn dẫn thoát nghiệp dễ dàng, dỗ phải lặng luyện tâm, dỗ phải không gian tươi năm sâu muốn dẫn trốn khỏi tử thành. Thì những cái điều Đức Phật nói như vậy nó có một cái điều là cái nghiệp mà nó đã đến rồi, nó thành tươi năm sâu chung với núi chung biển chung sông chung túi hay là trốn lên trời cũng muốn cảnh tội. Khi một cái nghiệp tới rồi, tử thần khi đã dắt tay thân tình cho mấy thế thai được lực nào, dầu cho cốt được âm bào làm sao để hộ làm sao cứu dùng. Thì những cái điều Đức Phật nói là cái việc mà khi tử thần tới dắt tay rồi thì không có ai mà làm gì mà thấy cho mình không có bị tử thần. Thành ra Đức Phật nói như vậy đó, giống như là một cái điều dạy Đức Phật, một người như là chúng ta thấy ông bắt buộc lá có cái cước thì sống lâu đến 180 tuổi không có bệnh hoạn. Thì Đức Phật kể lại tiền nghiệp là do tính dường thuốc, tính chư tăng bây giờ trị bệnh cho chư tăng bây giờ được cái thuốc sống lâu. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói cái thuốc là cái tội không, cái nghiệp gây cái nghiệp tăng không. Thì Đức Phật ngài nói đề chúng ta thấy những Đức Phật này cách đời không khi nào ngài cười mà ả miệng ả mồm, ngài chỉ cười nhếch môi thôi. Mà bây giờ người ta học họ có thể nói mình cười thoải mái là sống lâu. Chúng ta điều đó nó không chính xác, nó không nghiệp, nó không chính xác nếu mà nói. Trong Phật giáo thì có những cái mà nó không biết ra, mà Đức Phật thì không bao giờ cười ra vẻ cả, chỉ điểm chi thôi là cái cười của Đức Phật. Thành ra cái câu hỏi của Ngọ Đề Quyền đó thì nhiều khi mình nếu mà nói đến quán thì mình thấy cái hiện tượng nó phải nói là một hiện tượng xảy ra rất nhiều người, nhưng mà tùy cái người có tuệ quán, những người có tuệ quán thì họ cái cảnh nó có thể là cái cảnh mà để họ quán xét được. Chúng ta thấy như là ngày vua lắm ông tất cả thì trong quá khứ là vị vua đó lao cái khăn mà nhìn cái thân nó trắng, bây giờ nó lao cái thân dơ bẩn đó. Mà cái đó là cái khởi đầu của cái đời sống mà giống như là khởi đầu của đề mục vậy đó. Tiền thân ngày vua lắm ông tất cả cũng tiếp làm vua lao cái khăn lên trên mình, rồi cái khăn nó bỏ cái tính chất thân trắng của nó trở thành bẩn nhơ. Thì sao để Đức Phật mình biết cái duyên đó là ngày đưa cho ngày vua lắm ông tất cả cái khăn. Ngày cuối lắm nó khá cứ dò thôi, dò rồi tự thấy cái thân này là bất tịnh, nhưng mà chỉ thấy rằng tham là cấu quế, phần bụi cũng phải thấy, thân là cấu quế, tiên là cấu quế, dục là cấu quế, chứ phần bụi không phải là thế. nghĩa là mũi mà mũi như đất, mũi mũi này chứ là cát mũi, nó không phải là cấu quế, cấu quế như đây là thông trong tim. Thì vị này đưa tâm quán đến thân khi nó bị chứng nhắc đầu ra. Thì những điều đó Đức Phật đều biết được đó. Ví dụ là một người tầm bị tăng là lao lên người mà được thể quán được. Do nó trí tuệ, nó tinh tuệ, nó bây giờ thấy được cái đối tượng đó là nghe trong cái vật nó ẩm, nhưng mà đem một thân của mình nó dơ bẩn. Thì cũng như vị thì cô, những cái gì biết rằng Đức Phật này dạy vị thì cô nó quán y phục đó. Cái vật này nó là nguyên chất. Hay là vật này nó không tránh vật trẻ mà đụng cái thân này giờ nào nó trở thành vật cắt mình đó. Ví dụ nó thấy người hôi nách, người mồ hôi nặng nó mặc vô, vừa mặc vô là hít mồ hôi là nó hôi gì. Thành ra Đức Phật này nó nói là cái thân này nó bất tịnh. Nên khi mà cái vật gì mà đưa vào thân này nó mình quán như vậy nó là cái chi định chính đó. Đạo quả ngàn cái cái sắc pháp này. Thì chúng ta thấy rằng phải nói đến cái người mà có cái trí tuệ rồi phải là người mà học được lời dạy Đức Phật. Nên biết Đức Phật nói kẻ tầm cung vô văn, không có nghe lời của Đức Phật, không có nghe lời của Bậc Thánh. Thì kẻ vô văn tầm phu nó cũng thể nào có thể quán được. Một cái kẻ vô văn tầm phu mà nghe tạo của Bậc Bậc Chánh Hẳn Giác hoặc là Bậc Thánh thì chỉ có kẻ tầm phu này là mới có thể có tài quán được thôi. Thì kẻ tầm phu vô văn không có nghe lời của Đức Phật Chánh Hẳn Giác hoặc là những Bậc Thánh thì người kẻ tầm phu vô văn đó là không có thể nào quán được. Thành ra chúng ta phải nói đến cái người mà quán được là cái người có nghe tạm biết được cái pháp Đức Phật này dạy như vậy thì mới quán được. Còn kẻ phàm phu vô danh mà không có nghe Phật pháp đó, thì không có thể nào quán được hết. Thành ra chúng tôi xin trả lời cho cái câu hỏi của chúng ta về nguyện như vậy. Bây giờ thì mấy giờ là mấy phút nữa, bây giờ là còn rất nhiều quá, còn đến 20 phút rồi. Thì bây giờ thì biết có là Đức Phật tính mà mình Đức Phật tính có thể trả lời được không không biết. Alo, vậy Đức Phật tính bữa nay vô là vô để biết ủng hộ hay vô tham gia thảo luận không biết. Alo, bữa nay quý vị biết thì bữa tổng về Đức Phật tính là trả lời tốt lắm. Bữa nay thấy vô nãy giờ để làm tin không à. Không biết vô để biết để ủng hộ hay là vô để trả lời. Thôi thì bây giờ không thấy Đức Phật tính có phản ứng gì hết á. Thì thôi con xin thỉnh thần tài siêu trả lời một câu. Thì cũng trong cái bài học này con muốn hỏi thần tài siêu á là nếu một người Phật tử á mà nếu mà nói đến cái cảnh mà để mà thấy á thì cái cảnh này mình thấy để mà tu tập á thì con muốn hỏi thần tài là cái thấy mà trong cái tuệ quán á nó khác gì chỉ cái thấy trong cái tuệ mà tập thiền chỉ nó khác đi chỗ nào cái thấy trong cái sự tu tập thiền chỉ nó thấy như thế nào, cái thấy trong cái thiền quán nó sẽ thấy như thế nào, mà cái hiện tượng đó thì mắt là thấy hoặc là tai là nghe những tiếng, nhưng mà nếu mà để phân biệt đó, để người thử mà khi mà nghe chúng ta trả lời là họ có thể phân biệt được cái này là cái tệ quán, tại vì như vậy nó gọi là tệ quán, còn đây cũng là tệ nhưng mà tệ trong thiền chỉ, tệ trong tu tập thì không hình chúng ta chưa có thể cho trả lời giải thích từng cái câu hỏi này.
đọc ba đến bốn chữ sau, chúng tôi chưa có nhận được hết, đều thấy cả hết. Đi sau buổi tệ quán, sau buổi tệ trong chiếc tệ sau chúng ta có việc mà chúng ta đi ra ngoài chúng ta mở cửa ra, chúng ta bước ra ngoài chân. Vì để thấy được ở phía trước, cho nên chúng ta mới cầm cái đèn pin để mà chúng ta rọi, thì nó chỉ có một cái đốm sáng rọi được ở phía trước để chúng ta thấy mà chúng ta bước đi thôi. Còn cái chuyện mà ở trong nhà nhé, buổi tối thì chúng ta bật đèn để sáng trong phòng để chúng ta thấy mà chúng ta sinh hoạt ăn uống buổi tối, hay là chúng ta xem sách báo, hay là chúng ta làm việc ở trong đó, thì ánh sáng đèn chúng ta dùng ánh sáng đèn ở trong căn phòng vào ban đêm là để chúng ta sinh hoạt nó cho nó rõ. Còn cái dùng cái ánh sáng của ngọn đèn pin để chúng ta rọi đường mà đi đó, thì cái trường hợp hơn ánh sáng đó không phải đọc sách được, chúng ta hiểu không? Thì cũng vậy, cái trí tuệ mà ở trong tuệ quán để giúp cho cái vị hành giả quán triệt được bản chất vô thường của vô ngã của các pháp vô vi mà tổ hộ lý bàn. Còn cái trí tuệ mà ở trong tuệ hay trong thiền chỉ thì chẳng qua là để làm cho, để dọn, để làm cho nó bừng sáng cái chi tâm tứ thì lập định chi thiền, để mà định tâm ở trên địa ngục cho rõ ràng. Cũng giống như cái ngọn đèn pin là giúp cho chúng ta được cái bước chân của chúng ta nó không có bị như chúng ta, cái bước chân của chúng ta không có dẫm phải những cái cục đá trên đường, hay là không phải không bước lọt vào trong cái bụng bùng vì nhờ cái ánh sáng đó. Nhưng mà ánh sáng không phải là để sinh hoạt, nhưng mà ánh sáng là trong căn phòng, thì tôi hiểu gì chứ. Đây là ý nghĩa mà chúng tôi dùng cái thí dụ để trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa Phật Đăng vừa nêu. Có cái sự so sánh giữa cái thấy của thiền quán, tức là tuệ của thiền quán, tuệ của thiền chỉ khác biệt như thế nào, thì tôi xin chia sẻ với quý vị về Nam Mô Bổn Sư Thầy.
Chúng ta để chiêu thả những thích cho câu hỏi thứ năm này. Không biết bây giờ chúng ta để quyền cỏ trước máy xong rồi. Alo. Alo. Không biết chúng ta để quyền cỏ trước máy hả? Bây giờ thì xin hỏi thượng tọa Thệ Quyền nhé, có nghĩa là một câu. Thưa thượng tọa Thệ Quyền, có nghĩa là nếu bây giờ mình muốn tu quán đó, mình phải học một cái đề tài nào không, hay là mình cái đề tài nào mình cũng quán vô, cái nào mình thấy cũng quán vô thường khổ vô ngã gì là được rồi. Thì theo thượng tọa Thệ Quyền đó, thì bây giờ nếu có ai đó hỏi thượng tọa Thệ Quyền thì quán là quán vô thường khổ vô ngã, nhưng mà cần học một cái đề tài không, thì nếu mà cần học như thế nào thì thỉnh thượng tọa Thệ Quyền chia sẻ chút xíu nha.
Nam mô Bổn Thầy, nam mô Tam Ma, nam mô Bổn Thầy. Xin được phụng lễ con kính lễ Đức Phật Chư Phật và Chư Tăng, kính lễ Đức Phật Thầy Siêu Thượng Tọa Tăng và Chư Tăng đang hiện diện. Chào quý tu nữ cùng chư Phật tử và kính bạch Thượng Tọa Pháp Tăng. Quả thật thì chúng ta thường thì chúng ta kêu người ta tu quán thôi, kệ có việc gì thì chúng ta cũng quán về cái vô thường, quán về cái khổ não, quán về vô ngã, thì chúng ta có một cái tinh thần khuyến tu. Sau đó chúng ta sẽ không nói,
Nhưng nếu mà vấn đề là nếu mà tu tập, nếu mà để chúng ta họ có một cái sự vững chắc một cái, thì chúng ta có những cái cách mà hướng dẫn họ tu tập một cách khác hơn. Đó tức là họ cũng có cái tâm niệm quán về nhàm chán thế gian này, cảm thấy sự đời, sự việc này nó là vô thường, nó là khổ não, nó là vô ngã. Tại nhờ như vậy, về cái sự mất mát, về cái sự chia lìa, về cái sự đau thương ở trong tâm của họ, cái thân của chính họ. Nhưng nếu mà để mà làm một con đường, để làm một cái tức là một cái con đường, một cái phương án, một cái lớn, thì chúng ta không nói như vậy được, mà phải dạy cho họ về chẳng hạn như tứ niệm xứ. Bởi vì trong khi tu tập tứ niệm xứ, vì hành giả tu tập tứ niệm xứ, khi mà có chánh niệm tỉnh giác, thì lúc đó vị ấy sẽ thấy được cái sự vô thường, cái sự khổ não vô ngã trong thân và tâm này, nó cao cấp hơn và nó tốt hơn. Vì vậy cho nên nếu như mà cái sự tu tập của một con người như đã nói thì một chuyện bình thường thôi, thì nó là một chuyện khác. Cái sự tu tập mang tính tức là chúng ta nói nhỏ lẻ, gọi là nhỏ lẻ, phải là nhỏ lẻ, nhưng đều mà gọi là cái để gặp cảnh mà để chúng ta suy, để chúng ta quán, thì nó là chuyện chúng ta thường gặp. Và chúng sinh ở cuộc đời này là chúng ta nhớ, là chúng ta thực nghiệm nó, đó chính là sự thực nghiệm về pháp hành một cách căn bản xuyên qua. Để chúng ta quan sát về ngày đêm, chúng ta quan sát về cái thân hiện hữu này, có ở đây rồi nó bị cái vô thường, có ở đây cái sự thật ra là rồi cái sự vô thường nó đổi thay. Chúng tôi quý vị vào ngày mai sẽ không gặp được, một chút xíu nữa chúng tôi sẽ chết, quý vị còn lại, hoặc là ngược lại, đó là cái sự thật. Và khi mà có cái sự quán như vậy để chúng ta nhàm chán, để chúng ta ly tham, thì là một trong những cái bổ túc cho cái sự tu tập nó vững chắc. Đó chính là khi chúng ta có cái tâm mà nó bình tĩnh, có cái tâm mà nó có một cái xả ly, có cái quyết tâm một chút xíu, thì chúng ta tu tập nó tốt hơn. Nhưng cuối cùng thì chỉ có một con đường, đó chính là thân thọ tâm và pháp quán niệm xứ. Đây là con đường nó đưa chúng sinh chứng đắc được cái thành tựu được cái sự vô thường, cái sự khổ đau, cái sự vô ngã. Chứ còn ngoài ra đó thì chắc chắn rằng sẽ không được. Bởi vì chính trong kinh văn thì Đức Phật nói chỉ có một con đường nào nhất đưa đến sự chấm dứt sầu bi của ô não, đó chính là tức là tu tập quán về phàm thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Thì đây chính là một chúng sinh mà tu tập như vậy thì trong 10 ngày sẽ 7 ngày sẽ chứng đắc đạo quả, không 7 ngày thì 7 năm, không 7 ngày 7 tháng, không 7 tháng thì 7 năm. Thì ở đây chúng ta thấy nó có một cái pháp căn bản, nó có một cái đường dẫn chắc chắn rồi. Nhưng ngoài cái đường dẫn đó, chúng ta có thể đi lên quanh ở dưới cũng được, nhưng cuối cùng đi lên quanh ở dưới, nhưng cuối cùng phải đưa về cái đường chính này, thì chúng ta mới tiến về cái đạo quả giải thoát. Cho nên quả thật thì cái pháp mà tu tập về tam tướng, về vô thường, khổ não, vô ngã, đây là một cái thể tài hết sức là đơn giản. Nhưng cái thú vị, chúng ta hãy tạo cho nó là một thành một thói quen, tạo cho nó thành một cái sát cánh, và cho nó thành một cái điều mà chúng ta phải hằng quán tưởng, hằng niệm tâm, hằng là chúng ta có một cái sự tu tập. Mà nhờ cái sự tu tập đó, thì kính thưa quý vị, bởi vì chúng ta mới biết đối diện chúng ta, chính vì chúng ta xem đó nó là cái sự vô thường, cho nên chúng ta mới dám đối diện với sự mất mát, đối diện ngay cả đến cái sự chết này. Chúng ta phải dám đối diện với chính nó. Mà khi chúng ta đối diện với chính nó, thì chính là chúng ta đã một phần nào đó là chúng ta cũng đã thực nghiệm pháp một cách căn bản, một cách tốt đẹp. Đây là một điều mà chư Phật tử chúng ta thấy nó dễ dàng thực hiện, và mong rằng chúng ta thường thực hiện. Và nói một cách cao độ hơn, nếu như chúng ta thực hiện nó quen rồi đó, khi chúng ta vững chắc rồi, thì chúng ta tiến bước vào cái con đường mà tu tập về tứ niệm xứ, thì đây là cái nhân duyên nó hỗ trợ lớn lắm. Bởi vì trong kinh văn Đức Phật này dạy một vị hành giả mà tu tập, mà nếu mà quán tưởng về một phút giây mà có cái sát na vô thường đối với cái vị mà tỳ kheo tu tập, thì vị ấy đã xứng đáng được lãnh những cái phần lễ phẩm cúng dường của đàn na tín thí rồi. Chỉ một cái tâm khởi lên cái sự nhàm chán, cái hiểu biết về cái vô thường, hay là một tâm khởi lên cái sự nhàm chán về vô thường, khổ não vô ngã của tâm giới này, hay là của sự đời này, của các pháp hữu vi này, là chúng ta thấy nó như thế nào, nó rất là quan trọng. Cho nên rồi là để mà nếu như ai có một cái sự tu tập mà nếu muốn tu tập, hay là người nào có một cái sự chán nản thì trước nhất chúng ta chỉ dạy họ một cái đề tài quán về tam tướng trước, và sau đó thì chúng ta dẫn họ vào một cái sự tu tập nó căn bản và nó cao hơn. Thì xin có được điều trình bày với thượng tập phúc tăng là như vậy. Thì có điều gì không tốt tập chúng ta quý này, thì tỉnh cũng thỉnh thượng tập phúc tăng trở lại thôi mà.
Nhà xa tố lần hai, chưa ăn nghe trình tập về quyền, đã thảo luận về câu thảo luận về sao. Tại sao câu thảo luận số 6 của trình tập về quyền thì chúng ta cũng chấm dứt tập học hôm nay. Thì hồi nãy thì không biết ngày mai thì bị nào giảng gì quan hỷ cho chúng tôi biết. Alo. Alo. Và ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe những tòa tự siêu thuyết giảng. Cái đó ngày mai, và ngày mai thì vào chúng ta sẽ học. Bây giờ thì mời chị chúng lên tri ân chị Tôn Đức Tăng hồi ứng vào ngày mai chúng nghe. Chúng mời quý vị.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tịnh Sư, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tịnh Quyền đã quang lâm vào rung. Dạ, con thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng duy mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Chúng cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Chúng cảm ơn những chủ nhiệm ấp chúng nhân viên đã yểm trợ cho các tuần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thanh lạc, Phật sự viên thành. Chúng chúc với đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp hiện màu của Đức Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc phụ ân lòng thừa tu công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Thank you. ta làm kẻ duyên làm giải thoát để từ và chúng sanh lòng nghiêng thành chân.
Phật pháp Đức Thích Hàm Ma xin phép được nắm rung trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.